This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình này được Hoàn Tĩnh cập nhật mới nhất cách đây sớm nhất thưa quý vị, mới đây thôi thưa, để nói về tất cả những cái tình hình ở Việt Nam vừa được đăng lên thưa quý vị. Mà những cái website này có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để mà xem. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Vaccine COVID-19 ế thưa quý vị, Thứ trưởng Y tế nói là dân phải có nghĩa vụ là thưa quý vị. Tỉnh Hà Nội cho hay người dân có cái nghĩa vụ là phải chích vaccine COVID-19. Chích vaccine là bắt buộc. Địa phương không nhận vaccine phải cam kết với chính phủ cũng như là với Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam là phải chịu trách nhiệm khi mà có dịch xảy ra. Người dân không chích cũng phải cam kết tự trả chi phí điều trị và phải chịu trách nhiệm khi mà làm lây lan dịch bệnh, thưa quý vị. Phát ngôn này là của ông Đỗ Xuân Tuyên. Ông Đỗ Xuân Tuyên, ông này giữ chức là Thứ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam, được báo VN Express đăng tải vào hôm 4 tháng 6 vừa qua, thưa quý vị, mới cách đây vài ngày thôi. Thứ trưởng Tuyên lập luận là nếu mà người dân không có chích ngừa cái liều thứ tư thì cái nguy cơ tái nhiễm, làm lây lan mầm bệnh, dịch COVID-19 có khả năng quay trở lại. Hậu quả là nhà nước phải hao tốn tiền của các địa phương, là phải xin Bộ Y tế huy động nhân sự tiếp tục vất vả để mà chống dịch giống như trong thời gian vừa qua. Và cũng theo VN Express thì để cho người dân chịu chích cái liều vaccine thứ tư này thì ông Tuyên đề nghị các địa phương là vận động người dân tham gia tiêm chủng bằng nhiều kênh, huy động cả mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị tham gia, thưa quý vị. Theo công luận, phát ngôn nêu trên của ông Tuyên được cho là mang cái tính cưỡng bức, ép buộc người dân để mà đạt mục đích chích hết cái vaccine ở trong kho. Bởi lẽ cái thời gian vừa qua, người dân ở Việt Nam muốn chích vaccine ngừa COVID-19 đều phải ký vào cái tờ giấy gọi là cái giấy đồng ý rằng họ tự nguyện họ chích. Và cùng ngày thì trên cái tờ Tuổi Trẻ thì nhiều người ở Việt Nam đã không còn hào hứng về cái gọi là chích ngừa, và cái vaccine có thể có một cái nguy cơ bị ế khi mà tình hình dịch nó đã khác đi rồi. Theo báo này thì phó giám đốc của một trung tâm y tế ở Sài Gòn, không được nêu danh tánh, đã cho biết là đang ngồi trên đống lửa khi mà vừa nhận về khoảng 20.000 liều vaccine, nhưng mà vận động xuống tận những cái tổ, những cái khu phố thì tỷ lệ ghi danh chích thì rất là ít. Các quận huyện đều than là không có biết kiếm đâu ra người để mà chích cho nó hết cái số vaccine được cấp, bởi phần lớn người dân không có nhu cầu chích cái liều thứ tư, trong khi mà cái hạn sử dụng của vaccine thì lại có hạn. Người này nói như vậy. Và thưa quý vị, ở thành phố lớn nhất ở miền Nam về kinh tế thì quý vị biết đó là thành phố Sài Gòn, được ghi nhận là có 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 bị ế do người dân không có muốn chích cái liều thứ tư, bởi vì nhiều lý do lắm, trong đó có lo ngại về cái tác dụng phụ cũng như là nghi ngờ về cái vaccine được nới cái hạn sử dụng ra. Dữ liệu của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho hay là đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã chích tổng cộng hơn 221.600.000 liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó cái số liều thứ ba là có đâu khoảng 42.400.000 người đã chích rồi, nhưng mà cái liều thứ tư thì mới chỉ có hơn 300.000 người chích thôi, thưa quý vị, so với cái con số là 221.600.000 đã chích rồi, thưa quý vị. Cũng liên quan đến COVID, thưa quý vị, bây giờ thì họ cập nhật những cái tin số COVID này nọ sao lắm, nhưng mà nghe nói là cũng rất là thấp, thưa quý vị, thấp lắm rồi. thấp là tại vì người ta không khai báo, thấp là tại vì người ta thấy thì tôi cũng bình thường thôi. Thì chính phủ kêu là sống chung với dịch cũng giống sống chung với giặc nữa thưa quý vị. Cho nên anyway, họ không có muốn nói ra để mà kích thích lại cái nền kinh tế đang rất là eo uột tại Việt Nam ha thưa quý vị. Giới chức Macau tiêu hủy 4 ký cá trê nhiễm COVID-19 từ Việt Nam nha thưa quý vị. Giới chức Macau tiêu hủy 4 ký cá trê mà bị nhiễm COVID-19 từ Việt Nam nữa. Không biết như thế nào đây. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị theo dõi. Cơ quan quản trị những cái vấn đề thành phố Macau gọi tắt là IAM quyết định là tiêu hủy một cái thùng cá trê phi lê đông lạnh nhập cảng từ Việt Nam sau khi mà lấy cái mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19. Và thưa quý vị, sau khi mà có cái kết quả dương tính với cái mẫu thử thì cái cơ quan quản trị các vấn đề ở thành phố Macau này đã kích hoạt cái kế hoạch gọi là kế hoạch dự phòng, và sau đó thì họ đã tiêu hủy 4 ký cá kể trên thưa quý vị. Văn phòng AIM đó cũng nhấn mạnh là không có bất kỳ những cái sản phẩm nào từ cái lô hàng này được đưa vào cái thị trường. Giới chức của cơ quan này cũng đã khử trùng kỹ lưỡng cái khu vực cất giữ cá cũng như là các khu vực xung quanh, đồng thời chuyển cái thông tin cá nhân của những người mà đã tiếp xúc với cá nhiễm khuẩn cho cơ quan y tế. AIM thì cũng đã đình chỉ cái giấy phép nhập cảng của cái nhà máy chế biến thực phẩm tại Việt Nam trong vòng một tuần thôi. Theo tờ Macau News thì mặc dù những cái mẫu xét nghiệm lấy từ cá trê phi lê đông lạnh cho cái kết quả dương tính với COVID-19, các mẫu thử lấy từ bao bì của sản phẩm lại có kết quả âm tính đó. Theo như tờ Macau Post Daily đưa tin thì cơ quan này cho biết là không có sản phẩm nào từ nhà máy chế biến thực phẩm kể trên được nhập cảng vào Macau trong 3 tháng qua, ngoại trừ cái lô cá trê phi lê đông lạnh này có 4 ký thưa quý vị. Đó là cái bản tin liên quan đến COVID thưa quý vị, và tính gửi đến chư vị. Chủ tịch Hà Nội cũng như là Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam lại bị bêu tên nhưng mà chưa có bị kỷ luật thưa quý vị. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vào 2 ngày trước ngày 4 tháng 6 đã đề nghị là Ban chấp hành Trung ương Đảng phải xem xét và thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Ông này giữ chức là chủ tịch của cái thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Thanh Long, ông này là Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam. Đây là một diễn biến mới nhất của cái quy trình kỷ luật nhắm vào hai ông này do bị quy cái trách nhiệm trong cái vụ bê bối nâng giá của bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Theo tờ Tuổi Trẻ thì trong một cái cuộc họp tại trụ sở Trung ương Đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lặp lại kết luận cho rằng hai ông Ngọc Anh và Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định trách nhiệm, nêu gương, gây hậu quả rất là nghiêm trọng, làm thất thoát lãng phí phần lớn ngân sách của nhà nước, gây bất bình trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Một giới chức khác bị ông Trọng bêu tên trong cái dịp này do dính tới cái vụ mà Việt Á, đó là ông Phạm Công Tạc. Ông này giữ chức là Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ thời của ông Ngọc Anh, còn làm cái người đứng đầu cái bộ này thưa quý vị. Ông Tạc lập tức bị khai trừ khỏi đảng, và trong lúc mà hai ông Ngọc Anh và ông Thanh Long thì gọi là đang chờ án kỷ luật. Và cũng cần nhắc lại là hai ông này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương hài tội trong cái vụ Việt Á từ cuối tháng 3 rồi. Cái thời điểm đó thì các báo Việt Nam đồng loạt dẫn thông cáo của cơ quan này đưa nhiều cáo buộc nhắm vào ông Ngọc Anh và ông Thanh Long như là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, buông lỏng chỉ đạo, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, cũng như là quy kết hai ông là gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước đến mức là phải xem xét xử lý kỷ luật. Wow, lớn lắm mà nha thưa quý vị. Tuy vậy, theo cái quy trình kỷ luật cán bộ thì từ lúc bị hài tội cho đến khi mà có án kỷ luật thường là phải mất vài tháng. Và theo giới quan sát, nhiều khả năng hai ông Ngọc Anh và Thanh Long này sẽ bị mất ghế và sẽ được điều động về Ban Kinh tế Trung ương, nơi tập hợp những cái giới chức mà bị kỷ luật và ngã ngựa ngồi đó chơi. Tuy vậy cũng không loại trừ cái khả năng họ sẽ bị bắt và bị truy tố. Chúng ta hãy xem trong thời gian sắp tới thì hiện cũng chưa rõ ai sẽ thế ông Ngọc Anh để mà làm chủ tịch của cái thành phố Hà Nội. Hà Nội thưa quý vị. À, trong khi đó thì hôm 3 tháng 6, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Liên Hương làm Thứ trưởng Y tế. Bà này được suy đoán là sẽ là cái người mà thay thế ông Thanh Long trong thời gian sắp tới thưa quý vị. Giống như mà nói như quý vị thấy trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh rồi chích đủ cái loại thuốc hết trơn đó mà không cho người dân biết cái loại thuốc đó như thế nào mà chích là phải có ghi tên này nọ đồ đó rồi sống xuôi rồi những cái bộ kit test này nọ như quý vị thấy đã làm chết biết bao nhiêu người, nhất là ở Sài Gòn của chúng ta cả chục ngàn người, vậy mà chẳng có ai chịu trách nhiệm cả thưa quý vị. Tội ác chứ không phải là một cái gì đó bình thường là bắt là xong thưa quý vị. Nhưng mà đối với họ, cái chết của người dân xứ Việt của chúng ta rẻ quá rẻ thưa quý vị. Họ coi thường cái chết mà đăng báo lên thì quý vị thấy chết đâu, chết này, chết nọ, chết kia mà cũng chẳng có cái gì gọi là điều tra cả như quý vị thấy. Nếu mà quý vị sống ở xứ sở tự do, xứ sở Hoa Kỳ thì quý vị thấy sinh mạng con người rất là quý lắm. Đó. Chứ không có lơ tơ mơ như ở tại Việt Nam như chúng ta thấy hay đâu đâu. Hãy quý cái đất nước tự do này nha thưa quý vị ha. Có dịp thì quý vị cũng nên lên tiếng để cho bà con của mình tại Việt Nam quê nhà biết được như thế nào là trắng, như thế nào là đen nha thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo thưa quý vị, nói về sân bay Tân Sơn Nhất. Vietjet lại gặp máy chủ bị hỏng hàng ngàn người và vật ở sân bay Tân Sơn Nhất. Loạt hình do các báo Việt Nam đăng tải cho thấy hàng ngàn người nằm có ngồi vật vã cũng có ở nhà ga phi trường Tân Sơn Nhất do hãng hàng không Vietjet Air gặp cái sự việc gọi là sự cố máy chủ bị hỏng từ chiều 3 tháng 6 đến cả ngày hôm sau, ngày 4 tháng 6. Theo ghi nhận của tờ báo Zin, đó, tính đến chiều tối của ngày 4 tháng 6, nhiều lắm thưa quý vị, nhiều hành khách chờ 8 tiếng mà vẫn chưa lên được phi cơ, cho nên bày tỏ một cái sự bất bình trước cái phương án giải quyết của cái hãng hàng không này. Có những cái thời điểm mà cái lượng khách ở trong nhà ga đông mà đông đến mức mà không còn chỗ đứng nữa. Nhiều hành khách trẻ em và người già khốn khổ do phải chờ hàng giờ nhưng không biết khi nào thì họ mới được bay. Khi mà hành khách yêu cầu nhân viên Vietjet có biện pháp sắp xếp chuyến bay khác thì nhận được câu trả lời: do kế hoạch thay đổi, nếu mà khách không muốn tiếp tục đợi thì ra quầy làm thủ tục nhận lại tiền vé đi. Trường hợp mà khách đồng ý chờ thì hãng hàng không sẽ trả tiền trợ giúp trễ chuyến là 400.000 đồng nha. Đại diện của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận với tờ báo Zin rằng có nguyên nhân xuất phát từ cái sự cố máy chủ của Vietjet đặt tại Canada. Ở Canada như thưa quý vị, bị hỏng. Tức là bị hư và chậm khắc phục quá, Canada sao mà làm dở vậy nè. Sự việc dây chuyền này đã khiến cho gần như là toàn bộ chuyến bay của hãng Vietjet đã bị chậm kéo dài, đó, thậm chí là bị hủy vào cái chiều ngày 3 tháng 6 thưa quý vị. Đến 2 giờ trưa của ngày hôm sau, ngày 4 tháng 6 thì hệ thống máy chủ đã được sửa chữa, quầy an ninh soi chiếu không còn đông người. Tuy vậy cái lượng khách bị trễ chuyến dây chuyền được cho là phải đến đêm mới giảm bớt được, tại vì người ta cứ dùng cục vô, người ta cứ đi tới nhiều quá, người ta còn phải đợi bị ung ứ thưa quý vị. Đó, sự việc của Vietjet không chỉ là khiến cho hành khách bị trễ chuyến bay mà còn cho khiến các chuyến bay ở Sài Gòn, bay về Sài Gòn cũng bị chậm theo luôn thưa quý vị. Hồi tháng trước, một cái bản tin trên tờ Thanh Niên trong nước dành nhiều mỹ từ để ca ngợi tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ của cái hãng Vietjet. Trước khi mà Vietjet tham gia vào cái ngành hàng không, chỉ 1% dân số Việt Nam được đi lại bằng phi cơ. Các phi trường địa phương không có hoạt động, đi phi cơ là xa xỉ và chỉ dành cho những người mà thuộc tầng lớp trên. Nữ tỷ phú tự thân đã phá vỡ cái quan niệm về đi phi cơ bằng cách mang đến hàng triệu chuyến bay an toàn với giá tiết kiệm, không chỉ khắp Việt Nam mà còn nhiều nơi tại châu Á như là Thái Lan, Singapore, như là Nam Hàn đó thưa quý vị. Sài Gòn hổm rài mưa sao mưa trắng trời luôn, khu trung tâm lại ngập mà ngập ta gọi là ngập chưa từng có luôn thưa quý vị. Ở Sài Gòn chưa nói Hà Nội thưa quý vị, nghe các Hà Nội thấy là muốn lội rồi. nghe thấy Sài Gòn là thấy là cái hồ chứa mưa thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng khiến cho nhiều tuyến đường tại trung tâm Sài Gòn cũng như là cái thành phố mới được đặt tên thành phố Thủ Đức ngập nặng. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất cùng chính đến Tân Sơn Nhất nữa thưa quý vị. Nào, theo như tờ báo có tên là tờ báo Người Lao Động, mưa xuất hiện từ trưa của ngày 2 tháng 6 rồi sau đó tạm ngưng, nhưng mà sau đó về chiều tối mưa lại tăng trở lại kèm theo nhiều giông gió sét đánh y xèo nữa. Mưa lớn đã khiến cho khu vực của các quận trung tâm như là quận 1, quận 7, quận 8, 12, quận Tân Bình, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, thành phố mới Thủ Đức rồi huyện Bình Chánh ngập sâu ngay cái giờ tan tầm. Rồi một số nơi thì xuất hiện cái tình trạng ngã đổ cây xanh do dông, do lốc. Thưa quý vị, tại quận nhất, điểm ngập sâu nhất đó là đường Trương Định, đoạn từ đường Lê Lai đến Lê Thánh Tôn. Nước ngập hơn nửa cái bánh xe. Nhiều người đi xe gắn máy, thậm chí là xe hơi chạy qua đến đây bị chết máy khi mà cố lội qua đoạn đường này. Rồi xong. Xe mà bị chết máy là xong rồi, vô nước là xong rồi. Thưa quý vị, đó. Mặt lắm ở nhà thưa quý vị, nhất là những cái loại xe hơi đó. Nước bẩn và mùi hôi thối khiến cho một số những cái người vừa lội qua trên khoảng 50 mét, chân tay đã bị đỏ ửng và ngứa ngáy lên rồi đó, dị ứng thưa quý vị đó. Bị bỏm lội nước vì xe chết máy, chị Hạnh ở quận 3 đã cảm thán nói chiều nay thấy mưa cũng lớn nhưng mà không ngờ là trung tâm quận nhất là ngập khủng khiếp như vậy à nha. Rồi ông Nguyễn Bảy, ông chạy xe ôm của khu vực chợ Bến Thành, thưa quý vị, cho biết là dù trời ngừng mưa gần một tiếng rồi, nhưng mà đường nó vẫn ngập nặng. Và cũng theo ông Bảy thì cái tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra tại đây mỗi khi mà mưa xuống đó mà thôi. Đó, cơn mưa lớn, thưa quý vị, cơn mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường, như là đường Phạm Văn Chiêu, đường Lê Văn Thọ, đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp ngập nặng. Chẳng hạn như là trên đường Nguyễn Văn Khối, cái đoạn gần công viên làng Hoa Gò Vấp, đến hơn 5 giờ chiều mà vẫn còn bị ngập sâu trong nước. Đó, nước ngập hơn nửa cái bánh xe gắn máy và nhiều xe cộ đã bị chết máy khi đi qua cái đoạn ngập này. Thưa quý vị, khi mà đọc đến đây mình tính thấy là những cái tuyến đường lạ không? Thưa quý vị, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối, bó tay không biết được. Thưa quý vị, không biết mình tính thoảng không biết mấy con đường này. Nhưng mà khi biết đây là những cái con đường ở quận Gò Vấp nó ngập nặng nè thưa quý vị. Ngoài ra thì các con đường Ung Văn Khiêm mà tính không biết luôn, ở quận Bình Thạnh nước cũng không có thoát kịp, nó chảy tràn ở trên đường. Ông Tiến, ông ngủ tại đây, ông cho biết là cái đoạn đường này á thường xuyên là xảy ra ngập. Mưa không có cần to đi nữa đi thì nước cũng đã lúp xúp rồi, mưa to chút xíu nữa là ngập tràn vào nhà, gây khó khăn cho cái việc kinh doanh sinh hoạt. Cứ mỗi lần ngập là xe dồn hết qua cái làn đường còn lại mà để mà gọi là tránh gây ùn ứ kéo dài đó thưa quý vị. Tương tự thì theo ghi nhận của tờ báo Tuổi Trẻ tại đường Tô Ngọc Vân, đường này Hoàng Tính cũng không biết, gần cái giao lộ Phạm Văn Đồng, này là tên của một vị giữ chức thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Văn Đồng thưa quý vị, ở cái thành phố mới mở, thành phố Thủ Đức, thì thưa quý vị chỉ sau mưa khoảng 40 phút thôi, khu vực này đã ngập lên láng. Có đoạn thì ngập sâu lúc bánh xe gắn máy luôn thưa quý vị. Cái phần mà đường ray xe lửa đi qua đây cũng bị nước che khuất luôn. Đó. Đến 5 giờ chiều cùng ngày thì nhiều xa lộ vẫn chôn chân hai bên đường chờ cho nước rút và buộc cái lực lượng cảnh sát giao thông ở đây đến để mà phân cái luồng, chỉ dẫn người dân đi cái tuyến đường khác để mà tránh ngập luôn thưa quý vị. Tại cái đường Quốc Hương, thành phố Thủ Đức, mấy vị nào mà ở đây lâu quý vị biết, ở đây sau này quý vị biết con đường này ha. Tại đường Quốc Hương, thành phố Thủ Đức, một đoạn đường dài khoảng 500 mét, ngập khoảng 20 cm, đó ngập lên 20 cm khiến cho xe cộ di chuyển rất khó khăn. Nhiều đoạn nước sâu lên tới đầu gối người lớn, kéo túi ni lông, hộp nhựa, cành cây nó nổi lên bên. Nhiều người dân sống hai bên đường phải dầm mưa ra dọn dẹp rác để mà nước nó rút xuống cống thưa quý vị. Trong khi đó thì trên tờ báo xin dẫn lời của đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ở Tốt Tận, quận Tân Bình thì cho biết là do ảnh hưởng thời tiết xấu vào lúc 4 giờ chiều, 5 cái chuyến bay trong và ngoài nước cũng bị chậm luôn, phải chờ để đến Tân Sơn Nhất. Cùng thời điểm này thì nhiều chuyến bay theo lịch trình đến Tân Sơn Nhất cũng phải bay lòng vòng tuốt trên không gì đó, hay hoặc là chuyển hướng đi Đà Lạt do cơ quan không lưu, không có cho phép máy bay cất cánh, hạ cánh gì trơn á, đậu trển đợi đi đó. Ở mới đây thì Sở Xây dựng thống kê lộn rồi thưa quý vị, là tính nói thôi chứ máy bay làm sao đậu được, máy bay lòng vòng trên trời nha thưa quý vị. Mới đây thì thưa quý vị, Sở Xây dựng thống kê ở thành phố đã có 39 tuyến đường thường ngập do mưa. Và nguyên nhân đó là gì? Nguyên nhân đó là cái cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp với lại cái địa hình trũng thấp cục bộ thưa quý vị, nó bó tay luôn. Kết hợp địa hình trũng thấp cục bộ, thấp cục bộ là thấp sao nha thưa quý vị. Giải thích dùng hà tính cái từ này trước đây không có. Nước cũng địa hình trũng thấp cục bộ. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái hệ thống cống hiện hữu lại thiếu đồng bộ do đầu tư qua nhiều giai đoạn đã làm giảm cái tốc độ của dòng chảy, nó chậm đợi thì quý vị, cho nên nó bị ngắt nghẽn, bị nghẽn hết toàn bộ. Nước mà bị nghẽn thì tự rao về sân bay cũng phải nghẽn luôn, máy bay phải bay vòng vòng trên trời đợi để mà đáp xuống thưa quý vị. Đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam cho rằng lương thấp đó là nguyên nhân làm cho viên chức mất liêm sĩ tự trọng. Trên tờ báo VN Express, đây là một tờ báo mà người Việt Nam mình coi nhiều lắm thưa quý vị. Vào ngày 1 tháng 6 2022, cũng đã loan tin tại cái phiên thảo luận của Quốc hội Cộng sản, ông Huỳnh Thanh Vương, ông này giữ chức là đại biểu của tỉnh Tây Ninh, cho rằng nhà cầm quyền trả lương cho viên chức thấp đã khiến cho cái liêm sĩ, nhân phẩm tự trọng của các viên chức công chức bị bào mòn thưa quý vị. Trả lương cho viên chức thấp chi để cho cái liêm sĩ, cái nhân phẩm, cái tự trọng của các viên chức công chức bị bào mòn vậy hả? Đắng ơi là đắng. Và đã dẫn đến một cái tình trạng gọi là tham nhũng tiêu cực, lợi dụng kẻ hở để mà đục nước béo cò bằng các hành động như là tiếp tay cho buôn lậu xăng dầu, buôn lậu hàng lậu, rồi thao túng thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thao túng vật tư y tế, thao túng thuốc chữa bệnh, xây dựng cơ sở khám chữa bệnh và nhiều hành động khác nữa. Oh my God! Vì vậy, ông Phương cũng đề nghị là nhà cầm quyền phải có một cái biện pháp hành chính kinh tế mạnh để mà đấu tranh với tham nhũng. Và một trong những cái giải pháp mà hiệu quả để mà chống tham nhũng chính là bảo đảm cho cuộc sống của viên chức công chức bằng cái cách là tăng thu nhập lên, phải không? Tăng mạnh lên. Theo ông Phương thì trong đợt Covid-19, có nhiều viên chức công chức lực lượng vũ trang bị ảnh hưởng, cho nên cuộc sống khó khăn bởi vì cái mức lương của họ chưa được nhà cầm quyền quan tâm thỏa đáng. Cho nên việc mà nhà cầm quyền cần làm là phải đầu tư vào cái con người, vào cái sự phát triển, vào cái nguồn lực quan trọng cho cái sự tăng trưởng của đất nước bằng cách cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động chứ, phải không? Này không phải người lao động mà ổn định đời sống cho các công chức thì mới đúng hơn, phải không thưa quý vị? Báo này viết cũng sai nữa. Vâng thưa quý vị, một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự Hoàng Tính vừa mới cập nhật. Trồng hàng trăm cây hằng cần sa ở Việt Nam, ở cái địa phương này, chỉ để làm gì quý vị có biết không? Trồng hàng trăm cây cần sa chỉ để cho gà nó ăn thôi. Thưa quý vị, khi mà bị lực lượng công an phát hiện trồng hơn 340 cây cần sa trái phép, chủ nhà đã cho rằng trồng cần sa để cho gà nó ăn nhằm phòng chống dịch bệnh đó mà. Thưa quý vị, mới đây ngày 5 tháng 6 từ hôm nay nè, công an của huyện Cư Cui, tỉnh Đắk Lắk cho biết là đang tiếp tục điều tra cái vụ việc mà một hộ dân đã trồng hơn 340 cây cần sa trái phép ở trong cái rẫy cà phê này. Trước đó thì hôm 3 tháng 6 thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kinh tế của công an của cái huyện này đã phối hợp với công an của xã Yên Ninh phát hiện tại cái rẫy cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn đang trồng một số lượng rất là lớn những cây cần sa. Ngay sau đó thì lực lượng công an ở địa phương này cũng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ 342 cây cần sa cao từ 2cm cho đến 1m2. Đó. Thì thưa quý vị, bước đầu thì bà Nhàn bà khai nhận là bà đã trồng cái cần sa này từ tháng 2 nha thưa quý vị, từ tháng 2 2022 mới đi thôi. Mục đích trồng của bà là để cho gà nó ăn nhằm phòng chống dịch bệnh đó. Thời gian qua thưa quý vị, trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện nhiều vụ trồng cần sa với số lượng lớn, và mới đây ngày ngày mới nhất này, thưa quý vị, lượng công an ngày chín không cũng tháng trước, thưa quý vị, ngày 9 tháng 5 đó, tính cứ bị rối cái chỗ là ngày trước tháng sau bên Hoa Kỳ mình, tháng trước ngày sau cứ bị lộn, thưa quý vị, hơi bị rối. Mới đây ngày 9 tháng 5, lực lượng công an của huyện Cà Rông Búc, tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá của đường dây trồng mua bán cây cần sa trái phép quy mô lớn, thu giữ hơn 1.600 cây cần sa và 3.6 hoa cái cây cần sa, đồng thời khởi tố cũng như là bắt tạm giam 6 đối tượng để mà điều tra về cái hành vi gọi là trồng trái phép cây cần sa, mua bán trái phép cái chất ma túy, thưa quý vị. Và với cái bản tin trồng hàng trăm cây cần sa chỉ để cho gà nó ăn thôi cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.